đó là hai điểm. Rồi kế ngài mới dạy là hạ thủ công phu tu thiền thì nghi tình chưa phá, như đến hố sâu, như đi trên băng, mãi mãi mất niệm là tan thân mất mạng. Vì nghi tình chưa phá thì đại lý không sáng, một hơi thở không trở lại thì đời này còn bị thân trung ấm nó lôi kéo, chưa khỏi theo nghiệp thức mà đi, sửa đầu đổi mặt, chẳng hiểu chẳng biết. Bởi thế nên trên nghi lại thêm nghi, đề khởi thổi đầu chưa sáng quyết định phải sáng, chưa phá quyết định phải phá. Ví như bắt kẻ trộm cần phải thấy nó, không? Đây thì ngài nói là nếu mà người mà gọi là công phu tu thiền tham thổi đầu thì cái nghi tình chưa phá là phải nghĩa là chuyên tâm, không? Để làm sao phá cho được nó, không? Còn người mà tu các pháp môn mà khác, thí dụ hoặc là biết vọng, không? Thì cũng phải nắm vững cái gọi là cái công phu đó, hay là phải làm sao phá cho nghĩa là cho sạch một cái niệm gọi là một niệm vô minh đó, niệm vô minh ban đầu đó, phải phá vỡ cái một niệm vô minh đó thì mới được, chứ còn không có thể gọi là lơ là. Không? Cho nên ở đây ngài mới nói, không? Nghĩa là vì nghi tình chưa phá thì cái đại lý nó không sáng, là một hơi thở mà nó không trở lại đó, thì đời này còn bị thân trung ấm nó lôi kéo, không? Tức là mình chưa sáng tỏa được cái lý chân thật hay gọi là cái bản lai diện mục nơi chính mình đó, không? Thì khi mà một hơi thở không trở lại, tức là tắt thở đó, tức là chết đó, khi mà chết thì bị thân trung ấm nó lôi đi, tức là không làm chủ được thân trung ấm, tức là khi mình chết thì bỏ cái thân này, không? Mà nó chưa qua cái thân gọi là cái thân hậu ấm, tức là cái thân đời sau, thì trong phân giữa đó gọi là cái thân trung ấm, không? Thì cái thân trung ấm này đó là nó lôi mình đi, gọi là đi thọ sanh đó, không? Nghĩa là hoặc sanh chỗ này hoặc sanh chỗ khác đó, tức là bị nó lôi đi chứ không có tự chủ được, không? Rồi chưa khỏi, không? Theo nghiệp thức mà đi, tức là những cái mình quân tập mà trong cái cuộc sống của mình đây, không? Hoặc lành hoặc dữ, không? Thì nó gieo vào trong cái nghiệp thức này, thì khi đó thì cái nghiệp thức này đó nó mới dẫn mình đi thọ sanh, tức là không có tự chủ. Nếu mình tạo cái nghiệp nghiệp lành nhiều thì cái nghiệp thức lành này nó dẫn mình đi tới cái chỗ tốt, còn nếu mà tạo cái nghiệp ác nhiều thì nghiệp thức này nó dẫn mình đi tới chỗ xấu, tức là hoàn toàn coi như là bị nghiệp thức nó dẫn đi, giống như mình nô lệ cái nghiệp thức này chứ không có tự chủ. Còn người tu thiền của mình đây là phải khéo làm sao cái công phu cho được sáng tỏ cái lý thật này, để rồi mình làm chủ, không? Làm chủ trở lại khi gọi là khi cái thân này nó sắp mất, tức là sắp tan, là mình cũng làm chủ được phần nào, tức là chưa thật sự tự tại như các vị thánh hiền, thì mình cũng có ít nhiều cái phần tự chủ. Thí dụ như khi mà cái thân này nó sắp chết, hơi thở nó sắp tắt, không? Thì mình cũng tỉnh táo và sáng suốt, không? Để rồi khi mà nó tắt thở thì mình cũng chọn được cái lối đi của mình, nó được gọi là an ổn theo như cái ý của mình, chứ không có bị gọi là cái nghiệp nó dẫn. Còn không khéo đó, không? Chưa có đủ sức đó thì tới đó bị cái nghiệp thức nó dẫn, tức là khi chết, khi sắp chết đó, thì những cái gọi là những cái hình ảnh những mà thuộc về cái nghiệp của mình đã tạo tác ở trong suốt cuộc đời của mình đó, thì lúc đó nó hiện ra cũng giống như trong giấc chiêm bao, không? Cảnh này cảnh kia nó hiện ra đó, rồi cái thì mình lúc đó đâu có làm chủ được, theo những cái cảnh đó đó mà đi, hoặc là thí dụ như trong đó là hiện ra những cảnh nhà lầu, xe hơi, thấy không? Đó thì mình thấy thích thú mà chạy vào đó, thì tức là chạy vào đó là đi thọ thai, là đi thác sinh, hoặc là bị những cái trường hợp là bị như rắn cọp gì đó nó đuổi, thế mình chạy nghĩa là bắn sống bắn chết, thấy không? Rồi gặp ở chỗ nào đó cái chui đại vào trốn, thì cái đó cũng là bị vào đó mà thọ thai, tức là không có làm chủ được. Còn ở đây mình phải khéo làm sao có ít nhiều cái sức tự chủ, để khi đó còn tỉnh táo, biết lối đi. Cho nên là ở đây Ngài nhắc nhở đó, nghĩa là chưa khỏi bị theo nghiệp thức mà đi, rồi sửa đầu, tức là thay đầu đổi mặt, chẳng hiểu chẳng biết, tức là đi rồi sanh ra cái đời sau thì nó quên hết cả những cái chuyện đời này, gọi là thay đầu đổi mặt rồi, mang cái thân hình dáng khác rồi, rồi nó mê mờ không còn nhớ được cái đời trước, rồi có khi theo đó lại tạo những cái nghiệp mới. Cho nên chỗ này là chỗ là mình phải rất là gọi là xét cho kỹ, chứ không thể xem thường được. Đây Ngài mới nhắc, bởi thế cho nên là trên nghi đó lại thêm nghi, đề khởi thổi đầu chưa sáng quyết định cho sáng, tức là phải quyết làm sao phá vỡ được, hay không? Cái chỗ gọi là người tu thổi đầu là phải phá vỡ được cái chỗ thổi đầu này để sáng tỏ được cái việc của chính mình, hay không? Còn hoặc là mình phải phá vỡ một cái niệm vô minh, là một niệm vô minh ban đầu đó, hay không? Thì để mà rõ được cái mặt thật của mình, đó mới là cái quan trọng, hay không? Cho nên đây mới nói rằng ví như là bắt kẻ trộm thì làm sao phải thấy được nó, thấy được nó rồi mới bắt được nó, chứ còn chưa thấy được nó, chưa bắt nó thì không có thể mà lơ là dễ dãi được. Đó là một điểm. Rồi Ngài nhắc hạ thủ công phu tu thiền là cần phải khẩn, không? Rồi cần phải chánh, cần phải miên mật, cần phải dung quát. Tức là đây là một ngày đưa ra bốn điểm, không? Phải khẩn, rồi phải chánh, phải miên mật. Miên mật tức là luôn luôn là khít khao mà không có để sang hở. Rồi phải dung quát, không? Tức là nó tan biến, nó hòa lẫn hết, nó không còn có ranh giới đây kia. Đây Ngài mới giải thích từng gọi là từng cái. Thế nào là khẩn? Là mạng người tại hơi thở, đại sự chưa sáng thì một hơi thở không trở lại, đường trước mờ mờ chưa biết về đâu, thì không thể chẳng khẩn. Cổ đức nói như dây gai thấm nước, một bước gấp một bước. Tức là công phu tu thiền đây phải nhớ một cái điểm này, tức là khẩn, không? Thì mấy huynh đệ ở đây rồi xét lại mình coi là mình công phu của mình có khẩn hay không, hay là cũng nhàn nhàn qua ngày. Nghĩa là đây là Ngài nhắc là phải nhớ cái mạng người á là sống trong hơi thở thôi, chứ không phải là lâu dài gì. Nhưng mà mỗi người khi mà sanh ra ở đây rồi á thì cũng đều lầm lẫn, tức là luôn luôn là tưởng tượng là mình có một cái đời sống cũng phải 60-70 năm, chứ ít ai mà nghĩ rằng mình sống trong hơi thở. Mà đây thì quả thực là chư tổ mà cũng như Đức Phật đó cũng từng dạy là mạng sống của mình đây là sống trong hơi thở thôi, nghĩa là một hơi thở ra không hít vào đó là chết rồi, là qua đời khác rồi, như vậy thì tất nhiên là nó rất là ngắn ngủi, rất là mỏng manh, và mình có thể mình chết lúc nào, bất cứ lúc nào, không? Như vậy thì cái đại sự của mình chưa sáng, không? Thì phải làm sao đây? Tức là việc lớn của mình chưa sáng, mà cái mạng sống á thì nó lại rất là mỏng manh, không? Cái đường trước thì nó còn mờ mờ mịt mịt, chưa có lối đi gì, chưa biết đi về đâu. Vậy mà không có gọi là khẩn thiết, không? Mà cứ nhàn nhã qua ngày thì có thể gọi là được hay sao? Không? Cho nên đây là Ngài nhắc đó, phải người phải thực tâm, thì phải luôn luôn gọi là tâm tâm niệm niệm ghi nhớ mạng người của mình rất là ngắn ngủi, chỉ sống trong hơi thở thôi. Mà cái việc lớn của mình chưa sáng, lỡ chết đi thì sẽ ra sao đây? Tức là công phu của mình mà lỡ nửa chừng chưa đến gì hết thì mà là chết đi thì sao đây? Nếu như vậy mà không có thật sự khẩn thiết thì sẽ ra sao? Cho nên với cái nhìn, tức là với cái con mắt của cái bậc gọi là sáng đạo đó, nhìn thấy mình ở đây thì các ngài cảm nhận quả thật là đáng lo cho mình, không? Nghĩa là cái việc mà gọi là nó khẩn thiết, nó cấp bách như vậy mà mình lại giống như xem thường, giống như lơ là, không có để ý. Cho nên đây ngài mới nói thí dụ đó, như là cái dây gai nó thấm nước, không? Thì một bước đó là gấp một bước, tức là dây gai nó là nó bở, nó không có chắc thực gì, mà nó thấm nước nữa thì tức là nó dễ đứt. Dây gai mà thấm nước tức là nó dễ đứt rồi, tức là có thể nó đứt bất cứ lúc nào. Cho nên là phải làm sao bước cho gấp, chứ còn không khéo không kịp cái nó đứt một cái thì nó rơi hết cứu. Đó, nếu mà người mà thực sự có công phu khẩn thiết như vậy đó, không, thì mới gọi là bảo đảm, không, đến cái gọi là kết quả, có cái thành tựu công phu của mình. Đó là cái bước thứ nhất gọi là khẩn.